Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là bài thứ 11 của chuyên đề giới học người cư sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần giới về uống rượu. Thì để đầu tiên chúng ta vào một cái phần nói về lợi ích của giữ gìn giới. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Đó là tích chuyện lợi ích của người giữ giới, giữ gìn giới, ngũ giới theo trưởng lão thí dụ. Này là ở trong kinh Tiểu Bộ, quý vị thấy có cái bộ phần kinh đó là trưởng lão tăng kệ đó. Cái này là chú giải của cái phần đó, có cái đưa ra cái ví dụ như sau. Tích ngài Pankasila Samadaniyathera thuật lại tiền kiếp của ngài được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, khi Đức Phật Anomadasi xuất hiện trên thế gian, tôi là người nghèo khổ trong thành Kandavati, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn cho người khác. Tôi chưa có duyên lành xuất gia trở thành tỳ khưu. Nhưng tôi suy nghĩ rằng chúng sinh sống trong đời này thường bị màn vô minh che trùm phủ kín, tối tăm, không hiểu biết được chân lý, thường bị lửa tham sân si thiêu đốt không ngừng, luôn luôn chịu khổ não. Ta sẽ giải thoát khổ bằng cách nào đây? Tôi vốn là người nghèo khổ, làm thuê làm mướn vừa đủ sống qua ngày, không có của cải để làm phước thiện bố thí, nên tôi suy nghĩ rằng điều tốt hơn ta nên thọ trì ngũ giới và cố gắng giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Thì tức là nói về cái ngài, một ngài trưởng lão, ngài xuất gia trong thời Đức Phật Thích Ca. Ngài có kể lại cái tiền kiếp của ngài, đó là vào thời Đức Phật quá khứ, tên là Anomadasi. Lúc đó ngài nghèo lắm, ngài chỉ đi làm thuê làm mướn cho người khác và đủ sống qua ngày thôi, và ngài cũng chưa có đủ duyên để đi xuất gia. Nhưng mà ngài nghĩ là có cái cách là tu tốt hơn á, là cái gì? Thôi thọ trì ngũ giới và giữ ngũ giới cho được trọn vẹn trong sạch. Do suy nghĩ như vậy nên tôi liền đến hầu ngài đại trưởng lão Nisabha, bậc thánh tối thượng thanh văn của đệ tử Đức Phật Anomadasi, kính xin thọ trì ngũ giới. Ngài đại trưởng lão đã hướng dẫn tôi thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Vào thời đại ấy, tuổi thọ con người có khoảng 100.000 năm. Tôi đã cố gắng giữ gìn ngũ giới được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn cho đến trọn kiếp. Tức là ngài ấy rất là tuyệt vời. Ngài ấy sau khi giữ được được thọ trì tam quy và ngũ giới, ngài đã giữ nguyên như vậy mà trong hoàn toàn trong sạch trong hết đời đó, trọn kiếp tới hết đời đó. Là tuổi thọ đời đó là khoảng 100.000 năm, thì như vậy là thọ giới được rất lâu. Khi sắp lâm chung, tức là sắp chết, tôi niệm tưởng đến ngũ giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi. Cái này là đề mục tu là niệm giới đó quý vị. Nên chư thiên ở cõi trời Tam Thập Tam đem một cỗ xe sang trọng gồm có 1.000 con ngựa báo đến rước tôi. Sau khi chết, đại thiện nghiệp giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn ấy cho quả tái sinh lên cõi trời Tam Thập Tam. Tôi đã làm vua trời cõi Tam Thập Tam thiên suốt 30 kiếp, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Quý vị thấy chỉ làm một cái việc thôi là giữ ngũ giới mà trọn vẹn, trong sạch trong cái thời gian cuộc đời đó, mà tái sanh là được làm vua trời đế thích, là vua trời cõi trời đao lợi, tam thập thập thiên đấy. Quý vị thấy cái phước lớn như vậy. Chưa hết, ở đây nói tiếp nè. Khi tái sanh làm người trong cõi người, tôi trở thành Chuyển Luân Thánh Vương 75 kiếp và trở thành vua trị vì các nước lớn nhiều kiếp không sao kể xiết. Quý vị thấy không ạ? Đó, giữ giới, ngũ giới thôi đó mà được cái phước lớn như vậy đó. Tức là suốt 30 kiếp ở làm vua, 30 kiếp này, không biết 30 đời hay 30 kiếp thì ngôn ngữ kiếp này. Rồi làm chứng tam thập thiên, tam thiên tức là vua trời đạo lợi, rồi thêm 75 kiếp hay là 75 đời gì đó, đây cái đây không rõ, làm Chiến Luân Thánh Vương, rồi vua trị vì nước lớn nữa, nhiều như vậy. Quý vị thấy mà giữ ngũ giới một đời mà phước báo vô lượng. Cho nên là quý vị thấy cái học như vậy thì mình mới hiểu cái giá trị. Ngài trưởng lão, tức là ngài đang kể đó, Pankasila Samadaniyatthira thuật lại rằng: tôi đã giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn từ thời Đức Phật Anomadasi cho đến kiếp hiện tại này, trải qua thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Tôi không từng tái sanh trong bốn cõi ác: địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. Kiếp nào cũng tái sinh trong cõi thiện dục giới, tức là cõi người, cõi trời dục giới. Khi tái sanh trong cõi nào, tôi cũng có địa vị cao quý, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. Quý vị thấy không ạ? Đó, nhờ giữ giới như vậy mà từ đó đến giờ ngài không có đọa đường ác. Cho nên bí quyết á, là phải giữ được giới. Rồi giữ được giới, giữ năm giới, ngũ giới thôi, là không đọa đường ác. Và quý vị thấy vị này, ngài trưởng giả này, trưởng lão này á, giữ được tới một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp mà không đọa đường ác. Vì thế mà sanh ở đâu cũng có địa vị cao quý, hưởng mọi sự an lạc trong cõi đấy cho đến hết tuổi thọ. Quý vị thấy không ạ? Đó, cho nên cái này mới hay nè, đó, ngũ giới nó pháp để không đọa đường ác đó. Đó là năng lực quả báo của phước thiện giữ gìn ngũ giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tôi còn có ba quả báo đặc biệt là: tôi là người sống lâu trường thọ, tôi là người có địa vị cao quý, giàu sang phú quý, tôi là người có nhiều trí tuệ sáng suốt. Đó, quý vị thấy như vậy, không chỉ được như vậy mà còn được sống lâu, được cao quý, được giàu sang phú quý và có nhiều trí tuệ sáng suốt, cho nên ngũ giới không đó là tuyệt vời như vậy rồi. Và thời Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên thế gian, tôi ở trên cõi trời dục giới. Sau khi tôi chuyển kiếp, tức là chết á, từ cõi trời dục giới ấy, đại thiện nghiệp giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn ấy, trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ, tức là tâm đại thiện hợp với trí tuệ đó. Cái này chúng ta nên dịch là cho theo cái ngôn ngữ chúng ta hay dùng là tâm đại thiện hợp trí á. Cho quả trong thời kỳ tái sanh kiếp sau, tức là đời sau đó. Và tâm đại quả hợp với trí tuệ, tức là tâm đại quả hợp trí, nó từ tâm quả của tâm đại thiện hợp trí á, gọi là tâm tái sinh. Làm phận sự tái sinh kiếp chót đầu thai làm người trong gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn, giàu sang phú quý trong xứ Vasari. Tức là đời cuối cùng thì đầu thai vào người dòng Bà La Môn. Gần đến ngày nhập hạ, cha mẹ dẫn dắt tôi đến đặt hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca. Cha mẹ bảo tôi kính thọ pháp quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Vâng lời cha mẹ, tôi kính xin thọ pháp quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Đó, tức là có duyên á, cho nên sanh ra đời được cha mẹ dẫn đi thọ thì tam quy ngũ giới rồi. Quý vị thấy tuyệt vời như vậy. Khi ấy tôi niệm tưởng lại ngũ giới, do năng lực của ngũ giới mà tôi đã giữ gìn trong sạch và trọn vẹn trong kiếp quá khứ xa xưa. Chính tại nơi đang ngồi thọ phép quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới ấy, tôi liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc A La Hán, tức là bậc A La Hán. Khi ấy tôi mới vừa lên 5 tuổi, Đức Phật cho tôi xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Quý vị thấy vị này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Với cái 5 tuổi thôi và lúc đang thọ tam quy ngũ giới thì đắc luôn thánh quả, nó bốn thánh quả, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả, tức là đắc một lúc luôn. Từ từ tiến lên là tới A La Hán luôn, và hết lúc đó là đạt niết bàn rồi, trở thành A La Hán. Và lúc đó mới 5 tuổi thôi, Đức Phật Thích Ca cho xuất gia làm tỳ kheo luôn, mà mặc dù 5 tuổi thôi. Thì đặc biệt á, quý vị thấy là lúc đó rất là đặc biệt, cho nên là tại vậy mới gọi là trưởng lão. Thì cái này cũng rất đặc biệt. Bình thường thì trong các cái chú giải, sớ giải sẽ nói là 7 tuổi trở lên mới chứng được đạo thánh, thánh đạo đó, những cái quả vị. Nhưng mà ở đây thì có những trường hợp đặc biệt, tại vì đây là người này tu quá là nhiều rồi, ba la mật quá mạnh rồi, một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp nè, nên cái người này lại gọi là giữ giới, ngũ giới đệ nhất á, cái kiểu vậy đó. Cho nên là chứng rất là dễ dàng và nhanh, không cần phải chờ đến thời gian lâu. Tiền kiếp của tôi đã giữ gìn ngũ giới trong sạch đầy đủ trọn vẹn đến trọn kiếp. Tôi đã hưởng được quả báo của đại thiện nghiệp ngũ giới như vậy. Còn như chư vị Sa Di, chư vị Tỳ Khưu, chư bậc Thánh Thanh Văn, đệ tử của Đức Phật, có rất nhiều điều giới, thì quả báo đại thiện nghiệp giữ giới nhiều biết dường nào kể xiết được. Đó thì quý vị thấy ý Ngài nói là mới giữ ngũ giới mà được như vậy. Nếu mà quý vị giữ được giới Sa Di, quý vị giữ được giới tỳ kheo thì quý vị nhiều giới như vậy, phước báo là lớn lắm đó. Cho nên ráng giữ giới nha, giữ giới được cái phước vô cùng như vậy đó, nếu mà mình thọ trọn vẹn. Cho nên cái giới luật á, mà quý vị thấy là tại sao chúng ta cần học vậy. Thì ở đây có ghi chú, thì cái trong cái bộ này là gọi là bộ trưởng lão thí dụ á. Các ví dụ về trưởng lão là trong cái trưởng giáo lão tăng kệ đó, đây bộ chú giải. Thì ngài này cái tên này không có dịch ra, mà hạnh tiện của trưởng lão thọ trì ngũ giới thôi. Nó dịch như vậy, thật ra cái tên này Sila này là giới này. Đấy. Cho nên là chỉ là cái hạnh, không nói tên, nói về cái tên, cái hạnh của vị trưởng lão thọ trì ngũ giới, cho nên là cái tên nó dài như vậy đó. Và từ thời Đức Phật đó đến Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca hiện nay, thì có khoảng cách thời gian là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Cho nên là trải qua là 18 Đức Phật chánh đẳng giác đã xuất hiện trên thế gian. Thì quý vị thấy cái trong đây là chú giải nói như thế. Như vậy ở đây chúng ta biết là cái công đức cái thọ trừ ngũ giới rất là lớn. Mà cái thứ hai nữa đó, mà quý vị thấy là trong suốt thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy, chỉ có 18 Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian thôi, chứ không có nhiều. Cho nên là mới nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, chứ không phải như đại thừa họ nói một cái kiếp mà là đã có 1.000 vị Phật ra đời, nghe ngon quá đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta thấy không ngon đâu, cho nên lâu lâu mới có Phật ra đời. Bây giờ có giáo pháp Đức Phật Thích Ca rồi, đó mà tu. Không rồi không có thì còn gặp Ngài Di Lặc nữa là chắc. Chứ còn không biết nữa, bao giờ nữa thì cũng không có chắc đâu. Đức Phật nói trong Kinh Nguyên Thủy, Đức Phật không có nói rõ là cái vị Phật tiếp theo sẽ ra đời lúc nào. Tuy có danh hiệu đó, có những danh hiệu của Đức Phật tiếp theo đó, nhưng không nói ra đời và lúc nào trong Kinh Nguyên Thủy. Cho nên nếu mà mình không có được cơ hội đợt này thì ráng tranh thủ đợt tiếp theo. Mà tốt nhất là nên là tranh thủ đợt này đi. Chứ còn chờ Ngài Di Lặc là cũng hơi căng đó. Rồi mà không có gặp Ngài Di Lặc nữa thì biết bao giờ. Nên là đừng nghĩ là Phật giáo lúc nào cũng có. Cho nên là đây nó cũng là đập tan những cái tư luận của những cái nhà sau này. Người ta nói quá đi, đúng không? Đức Phật, Bồ Tát, lúc nào cũng có nhân gian, đó là chuyện không có. Rồi, như vậy, giới thiệu câu chuyện như vậy, hy vọng quý vị sẽ có niềm tin hơn để đối với giữ trình, giữ gìn, giữ luật, giới, ngũ giới, công đức như vậy. Cho nên là hãy học, hãy giữ chúng ta vào giới thứ năm. Giới thứ năm đó là giới uống rượu, bia và các chất say. Giới này thì đơn giản thôi, trong ngũ giới, giới này giới cuối cùng. Một, định nghĩa. Định nghĩa, giới uống rượu là điều học giúp bảo hộ chánh niệm bằng cách có tác ý tránh xa mọi chất gây say, những nguyên nhân, những nhân duyên dẫn đến thất niệm và tạo ác nghiệp. Tức là giới uống rượu là gì? Thật ra là giúp mình bảo hộ được, tức là bảo vệ được cái chánh niệm. Và bằng cách nào? Cách đó là tránh xa tác ý, tức là suy nghĩ, tránh xa mọi cái chất say, chất gây say. Mà cái đó là những nguyên nhân, đó là những nguyên nhân mà nhân duyên á, mình nói nguyên nhân đi, nhân duyên, nhân và duyên dẫn đến thất niệm và tạo ác nghiệp. Vì sao? Bởi vì rượu bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, dễ vui là thất niệm á, trong mọi thiện pháp nói chung cũng là nhân sinh sự bạo dạn liều lĩnh, dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Tức là mình uống rượu và các chất say á, dùng rượu và những cái gì mà làm say người, bây giờ ma túy rồi đó, thì nó dễ mình, nó làm mình thất niệm, tức là mình không có chánh niệm được, không có tỉnh giác được, trong các pháp thiện là mình mất. Rồi lúc đó mình gây ra những cái tính bạo dạn, liều lĩnh, dám tạo mọi cái ác nghiệp bằng nghiệp của thân, nghiệp của miệng và nghiệp của ý. Cho nên là chính vì vậy rượu bia mình phải tránh đó. Rồi nguyên văn của tiếng Pali phiên dịch như sau: Sura Meraya Maya Padadathana Varamani Padam Samadhiyami. Thì đang đọc theo cái tiếng kiểu tiếng nữa này nữa kia, không đọc chính xác, không có đọc theo cái kiểu Bali. Nghĩa từng chữ, cái cụm đầu tiên dài như thế này nè, đó, từ đây tới đây thì cái cụm đó nó tách ra từng chữ như vậy. Kiểu chữ nhất là Sura là rượu bia, là nhân sinh đó, để mà bạo dạn liều lĩnh. Chữ bạo dạn liều lĩnh là nó có do rượu bia đó. Còn cái chữ tiếp theo là Meraya, Meraya là chất say, gồm có chất say là nước, thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá, vân vân, làm cho say ngất ngưỡng, là chất gây nghiện, không biết tự chủ. Thế mà mình dùng cái đó thì mình bị những cái trường hợp đó. Tiếp theo là Meraya là say sưa, say mê, ngất ngưỡng. Tiếp theo nữa cái chữ Pamada thì nó là sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp. Và cuối cùng là tha na, đây là nhân sinh ra. Còn đằng sau thì cái chữ đằng sau này chúng ta học quen rồi, nó gồm hai chữ ghép lại. Chữ thứ nhất là Veramani, tức là tác ý tránh xa. Và Sikkhapadam là điều giới hay giới. Cái này năm bộ giới đều ghi vậy. Còn cái chữ cuối cùng là Samadhiyami, tức là con xin thọ trì. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh ra sự dễ vui trong mọi thiện pháp, tức là sự thất niệm trong mọi thiện pháp, sự phóng dật, có khi là dịch là phóng dật. Thì trong kinh á, Đức Phật có dạy về cái vấn đề uống rượu, ví dụ như trong kinh Pháp Cú 398, hay là cái này là cái chỗ kinh Tiểu Bộ, không phải kinh Tập chứ, kinh Tập trong kinh Pháp Cú. Đức Phật dạy như sau: chớ sống theo nếp sống uống rượu và say rượu với vị là cư sĩ đã chấp nhận pháp này. Chớ khiến người uống rượu, chớ chấp thuận uống rượu, sau khi biết uống rượu cuối đường là điên cuồng. Đó, thì ta đọc lại chút nha. Thứ nhất á, là gì? Chớ sống theo nếp sống uống rượu và say rượu. Đối với người cư sĩ thì hãy chấp nhận cái pháp này, tức là mình thọ trì cái pháp này. Pháp trì là đừng uống rượu và say rượu. Và chớ khiến người uống rượu, tức là mình đã không uống rồi, mình đừng bắt người ta uống, mình bảo người ta uống đó, mời ép uống rồi đó. Chớ chấp thuận uống rượu, đó là chấp thuận là mình gì? Mình là giống như trong nhà mình á, có người mình có quyền hành, hoặc là trong công ty mình á, có quyền hành mà mình phê duyệt về cái việc uống rượu đó ha. Đó thì chấp thuận. Và sau khi biết uống rượu thì cuối đường là điên cuồng. Bài kệ tiếp theo: chỉ kẻ ngu say rượu mới làm các điều ác và khiến các người khác sống buông lung phóng dật. Hãy từ bỏ tránh xa thứ phi công đức này, khiến điên cuồng si mê làm kẻ ngu thỏa thích. Tích tự kinh tập của kinh tiểu bộ trong tạng Nikaya, cái quý vị với kinh tiểu bộ đó thì có cái phần này. Cho nên Đức Phật nói là tránh xa đó, đó là cái việc mà cái chỗ mà không có công đức này, phi công đức tức là không có công đức nghĩa ra. Thì đó là giới thiệu sơ qua cho quý vị thôi. Còn bây giờ chúng ta vào cái phần quan trọng nhất trong cái giới đó. Thì thật ra trong ngũ giới quý vị chỉ cần nhớ được 4 cái chi pháp hay 5 chi pháp trong từng điều giới. Quý vị nhớ cái đó là quý vị sẽ sống được thôi. Ở đây chúng ta vào phần chi pháp. Hai nhỏ, chi pháp của điều giới uống rượu và các chất say. Người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say nếu hợp đủ 4 chi pháp. 1. Rượu bia hoặc các chất say. 2. Tâm muốn uống rượu, bia và các chất say. 3. Cố gắng hành động uống rượu, bia hoặc các chất say. 4. Uống rượu, bia và các chất say qua khỏi cổ. Đó. Nếu người nào có đầy đủ 4 chi pháp này thì người ấy phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say. Nếu không đủ 4 chi pháp này thì không phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say. Tóm lại là để mà phạm á, quý vị phải căn cứ vào cái điều giới. Mà điều giới này thì có 4 điều, 4 chi pháp. Thì chúng ta sẽ ôn lại đúng không ạ? 1 là rượu, bia, các chất say. Thì nếu không phải rượu, bia không phải nha, các chất say không phải. Thứ hai là tâm muốn uống rượu, tức là tâm mình muốn uống rượu và bia và các chất say. Và thứ ba là có cố gắng, có cái hành động. Và thứ tư là uống rượu bia các chất say qua khỏi cổ. Chứ chưa uống mới vô, mới hớp vô trong miệng rồi nhả ra thì chưa, đúng không? Như vậy là chưa phạm. Đó, thì nếu mà đủ 4 chi pháp đó thì mới là phạm giới uống rượu nha. Và theo Phật giáo Nam truyền, quý vị nhớ người thọ giới hay không thọ giới thì cũng vậy thôi. Quý vị cũng phạm thôi, cái đó là xét tại đây thường giới để mình được thân người. Chứ không phải như Bắc truyền là kêu thọ giới thì có công đức mà không thọ mà cái gì thì giữ giới nó không có công đức, không phải ha. Rồi thọ giới đắc giới thể rồi đó là toàn là của Bắc Tiền bày ra, chứ còn nguyên thủy á, Đức Phật mà không có nói nhiều đó. Cho nên là quý vị thọ là quý vị phát tâm giữ gìn nha. Thì ở đây chúng ta vào vài ví dụ để ôn lại cái 4 cái chi pháp này. Ví dụ thứ nhất, một người cư sĩ nữ A khi đi dự buổi tiệc với sự mời của đồng nghiệp đã uống hết 1 ly bia. Như vậy người đó có phạm giới uống rượu không? Thì quý vị có không? Đây là ví dụ rất là đơn giản mà trong thực tế đó. Tức là một người cư sĩ nữ tên là A, khi đi dự buổi tiệc thì ở Việt Nam thì người ta hay mời rượu lắm. Mời bia, bây giờ cũng sang hơn mời bia. Thì người đó đã uống hết ly bia, như vậy người đó có phạm giới uống rượu không? Uống bia không? Đây mình nói phạm giới uống rượu cho ngắn ha. Thì muốn biết như vậy thì mình xét theo 5 theo 4 chi pháp của người của uống rượu đó. Đối với người cư sĩ chi pháp, và chúng ta coi thử có thực tế như thế nào, có phạm hay không. Nhất là rượu bia hoặc các chất say vân vân. Thì chúng ta thấy đây là có không? Có. Chính là 1 ly bia. Đây chính là 1 ly bia, chính là cái yếu tố một ly bia, được chưa? Như vậy thỏa rồi đúng không? Thỏa điều kiện thứ nhất, tức là chi pháp thứ nhất đó. Thứ hai, tâm muốn uống rượu, bia và các chất say, thì cô này có uống, có muốn uống không? À, có người mời là cô uống hết nè, thì sao là không muốn được? Không muốn thì không uống rồi đúng không? Chắc chắn là muốn, có tâm có muốn uống chứ đâu có ai ép bỏ vô đổ vô miệng đâu. À, cho nên thỏa luôn. Thứ ba, có cố gắng hành động uống rượu, bia, các chất say, có không? Có, cô đã uống hết rồi. À, cho nên là thỏa luôn. Thứ tư, uống rượu, bia và các chất say qua khỏi cổ, có uống qua khỏi cổ chưa? Có rồi, rõ ràng uống hết một ly luôn, nó chui vô bụng rồi, cho nên là thỏa luôn. Hình như vậy, bốn yếu tố đó kết luận cô cư sĩ này, người cư sĩ này, cư sĩ A này, nữ A đó, nam cư sĩ hay là cận sự nữ đó, là phạm uống rượu, phạm giới uống rượu. Mình nói uống rượu cho ngắn ha, nói uống rượu, bia và các cái say nó dài quá. Như vậy phạm ha, rõ ràng không có gì không phạm hết. Rồi chúng ta sang ví dụ thứ hai. Một người nông dân B khi đi làm về bị khát nước, thấy có ly nước trắng trên bàn nên đã uống vào miệng. Thấy đó là rượu vì cay và có mùi nên dừng lại không uống nữa, dù đã có một ngụm qua cổ. Như vậy người đó có phạm giới uống rượu không? Thì cái ví dụ này cũng cũng liên quan đúng không ạ? Bây giờ mà giả sử có một người nông dân tên là B đi làm về khát nước quá, thấy trên bàn có ly nước trắng trên bàn, cho nên là uống ngay, hốt và uống vô đổ vô miệng, thì thấy phát hiện ra là rượu rồi cay, vì cay có mùi, cho nên là dừng lại không uống nữa, nhưng mà đã có một ngụm qua cổ rồi. Vậy như vậy là có phạm hay không đúng không ạ? Người đó có phạm giới uống rượu hay không? Thì cái ví dụ này chúng ta có thể có suy xét được đúng không? Thì chúng ta thấy rõ ràng là trên hình thức là thấy uống rồi đó, người ngoài nhìn thấy là anh chàng đã uống rượu đó. Nhưng mà chúng ta xét cái bốn chi pháp của cái giới này, rồi giới này đối với người đối với người nông dân thì chi pháp nhất là gì? Rượu, bia và các chất say. Đó chính là một ly nước trắng, ly rượu đó, ly nước trắng ở trên bàn, đó chính là ly rượu, thực tế là ly rượu trên bàn, ly nước trắng nhưng mà thật ra đây là ly rượu chứ không phải ly nước trắng, ly rượu ha, đó, rượu rõ ràng, thỏa rồi đúng không, điều kiện thứ nhất thỏa, tâm muốn uống rượu, bia và các cái say, anh này có muốn uống không? Không đúng không ạ? Tại vì rõ ràng là lúc đấy uống rồi, phát hiện rượu rồi không uống nữa. Cho nên lúc đó đâu có muốn đâu. Muốn thì uống tiếp rồi. Cho nên là không. Vậy thì điều kiện thứ hai không. Thì không cần xét nữa đúng không? Vì cái thỏa bốn điều kiện mới phạm giới. Mà bây giờ mới một điều kiện không thỏa rồi. Thì thôi. Vậy ở đây chỉ là đó thôi. Vậy cố gắng hành động uống rượu đâu có cố gắng đâu. Đang uống nước mà. Cho nên không. Mặc dù đã có uống rượu đi qua cổ nhưng mà do hai chi pháp sau không thỏa, hai chi pháp giữa đó không thỏa, cho nên kết luận này người nông dân A, người nông dân B, người nông dân B này đã không phạm với uống rượu ha, không phạm với uống rượu, bia và chất các chất say, vậy cũng dễ thôi đúng không? Không khó. Thì sẵn đây có liên hệ đến cái trường hợp cái bài hồi xưa á, mình có giảng cũng có cái giới này á, bên Bắc Triền có cái tình huống vị cư sĩ á, cái đó là trích từ trong Luận Đại Trí Độ hay gì đó, về đi ưu và tắc á, đi về đi làm về rồi cũng khát nước vậy nè, rồi uống một cái ly nước cái rượu đó thì uống thôi, uống hết luôn, sau đó say thì bắt đầu cái nổi cái máu lên, cho nên có con gà của hàng xóm đi qua, nhà hàng xóm qua bị đó bắt con gà đó làm thịt ăn, xong rồi cái con gái của người nhà hàng xóm qua tìm gà, bị đó nói dối là không thấy con gà đó, rồi sau đó còn cưỡng hiếp cô ta nữa, Đó, rồi sau đó bị đưa ra xử, quan tòa xử thì anh ta còn nói dối nữa, cho nên từ một cái giới gọi là phá một cái giới uống rượu mà đi ra thành bốn giới, năm giới phá sạch, sát sanh là giết gà, trộm cắp con gà cũng có luôn, rồi tà hạ danh có luôn và nói dối có luôn. Cho nên là từ đó đưa ra, thì bây giờ mình học cái này mình suy xét lại tình huống đó có phải anh ta đã phạm tất cả năm giới không, trong đó mấy giới sau thì phạm rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mình coi là cái giới đầu tiên, giới uống rượu á, anh ta có phạm không á? Giới đầu tiên, trong phạm đầu tiên á, có không không? Thì nếu mà uống như vậy thì cho dù thế nào chăng nữa thì uống, cho dù uống rượu thì như tình huống này thì rõ ràng đúng không? Uống mình phải biết đó là rượu chứ, đúng không ạ? Uống dùng ngậm thôi dừng lại chứ, đằng này uống hết ly đó chứng tỏ là phạm giới uống rượu. Cho nên cái tình huống đó vẫn đúng ha, vẫn đúng, cho dù thế nào vẫn đúng. Cho nên là rõ ràng là có trường hợp như vậy. Rồi đó là mình giới thiệu sơ thôi cho quý vị nhớ. Cho nên là đó quý vị nhớ là cái tình huống như vậy. Cho nên trường hợp này là không uống, không có phạm nha, vì không cố tình á, không có muốn uống đâu đó. Cho nên là không có, cho nên nhẹ nhàng thôi, không có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở đến cái phần làm rõ hơn để từ từ học mấy cái này đã rồi hay đi ví dụ tiếp. Ba là giảng giải về sự uống rượu và bia và các cái say. Thì A là sura là rượu, bia là một chất nước được làm bằng cơm, gạo, trái cây vân vân. Mỗi khi uống rượu, bia vào say sưa, mất tự chủ, làm kích thích tâm tham, tâm sân, tâm si, vân vân, trở nên người hung hãn hay là hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý mà lúc bình thường không dám tạo ác nghiệp như vậy. Đó, giống như cái câu chuyện trên á, quý vị thấy là câu chuyện hồi nãy mình kể đó, thì mặc dù nó không có trong chánh kinh chánh này nhưng mà có cái chuyện như vậy. Tích người cư sĩ như vậy là có đúng không? Từ uống rượu mà có thể làm những điều khác. Và thời nay cũng vậy đúng không? Mấy ông nhậu bình thường hiền lắm, nhưng mà nhậu xong rồi bắt đầu làm nhiều việc sai. Đó, cho nên là có thể là do say mà mình mang lại. Về rượu tức là sura đó thì có 5 loại. Rượu, một là rượu bia được làm từ gạo như gạo tẻ, rau nếp. Hai, rượu bia được làm từ cơm như cơm rượu. À, cơm rượu đó cũng nên tính rượu bia. Ba, rượu bia được làm từ các trái cây như trái nho, trái táo vân vân. Thứ tư, rượu bia được làm từ bánh. Thứ năm, rượu bia được làm từ các chất có men vân vân. Thì nói chung là đó là kể ra cho nhớ thêm thôi chứ cần phải biết cho rõ thôi chứ cái này chắc quý vị biết hết. B, mẹ ra da tức là chất say, loại nước do ngâm các thứ trái cây hoa lâu ngày trở thành chất say, hoặc là thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá vân vân, những cái chất gây nghiện. Thì cái này nhiều lắm đúng không, kể rồi không hết. Mỗi thời nó có những cái, bây giờ có mấy cái chất gì đó mà uống vô nó ảo giác là trèo lên ngọn cây rồi đó quý vị. Thấy có nhiều người có video mình coi mình cũng dễ sợ thiệt không, trèo lên ngọn cây, trèo lên đỉnh nóc nhà, họ đứng họ đi trên trụ điện rồi ghê lắm. Đó là gì? Những cái chất đó nó có thể tạo ra ảo giác, say mới dám làm vậy đó. Cho nên nhiều, dùng lại lắm. Chất say có loại nước có 5 loại. Một là chất say do ngâm các loại hoa lâu ngày. Hai, chất say do ngâm các loại trái cây lâu ngày. Ba, chất say do ngâm các trái táo nho, cái trái nho lâu ngày. Thứ tư, chất say do ngâm nước mía lâu ngày, nước mía cũng có làm rượu được đó. Thứ năm, chất say do ngâm các trái cây làm thuốc lâu ngày. Mỗi khi người uống chất say vào cảm thấy say sưa ngất ngưỡng, không còn biết mình, không còn tự chủ, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá vân vân là loại chất say rất nguy hiểm. Khi người nào dùng đến các loại ấy lâu ngày trở thành bệnh nghiện rất khó từ bỏ. từ cái bệnh nghiện này á, mà có thể sinh ra những cái tệ nạn khác, chứ người ta cướp của, giết người đó, nhiều khi do nghiện quá, lên cơn quá mà nó làm những cái hành động thiếu suy nghĩ. Thì cho nên thuốc phiện, ma túy, cần sa rồi đó vân vân cũng có thể là chất xài nha, chứ không phải là mình dùng cái đó là không có uống rượu, không phải, nó cũng thuộc về cái giới này. C là ma da là làm cho say, có hai loại. Một, rượu bia và các chất say làm cho người uống say sưa, không còn biết tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, dám làm mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý mà lúc bình thường không dám tạo ác nghiệp như vậy. Đó là loại thứ nhất, loại này thì chúng ta thường quen. Loại thứ hai, người dùng thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá. Bây giờ có thuốc lắc, thuốc gì tùm lum đó, biết hay cái gì mà gây tạo ra cái gì gì gọi là ngáo đá đó quý vị. Thành thói quen, trở nên nghiện rồi khó từ bỏ, khi đến cơn nghiện làm cho người ấy không biết tự chủ, dám làm mọi tội lỗi mà không biết khổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. D, Pamada, tức là sự dễ vui hay là sự thất niệm, quên mình trong mọi thiện pháp, đắm trong mọi ác pháp. Tức là cái sự thất niệm, sự dễ vui hay sự phóng dật đó, đó là gì? Khi mình quên mất cái thiện pháp, đắm say trong cái ác pháp đó, thì cái đó là gọi là mất chánh niệm. Thì thật ra cái sự chánh niệm này do từ cái này ra, do những cái chất đó ra. Còn nếu mà mình bình thường mà mất cái chánh niệm đó đó, là bình thường đó là thất niệm rồi, mà thêm cái chất này nữa là thất niệm nặng nữa. E là thana, là nhân sinh ra, nguyên nhân. Thì bây giờ có một câu hỏi nè, ở đây tại vì chính Pháp Sư Đình Hoàng có đưa ra là chơi game có coi là uống rượu không? Tức là có coi là phạm giới uống rượu không á? Có coi là phạm giới uống rượu và chất say không đó, vân vân đó. Chứ không phải là mình ấy đó, thì quay theo quý vị là có hay không, quý vị theo có hay không. Hồi xưa học bên Bắc Triền, Pháp Sư Đinh Hoàng xếp cái này vào chơi game là có phạm vào giới uống rượu vì nó thất niệm đó, rồi vân vân á, thì quý vị coi thử coi có phải như vậy không nha. Thì chúng ta phải xét, bây giờ mình học theo tiêu chuẩn của Phật chứ không phải theo tiêu chuẩn người, mình xét thì theo quý vị có không. Muốn biết có hay không á, thì mình phải xét theo chi pháp này, bốn chi pháp của cái giới uống rượu. Mình coi thử coi, một là rượu bia, các chất say vân vân, thì thực tế có hay không. Người chơi game á, chơi game này nó có đầu tiên cái loại này, game nó có thuộc loại này không, nó có làm cho người ta, thì muốn biết làm hay không á, mình coi trên này nè. Cái chất này nó phải gây ra những cái này nè, làm cho người ta mất thất niệm, rồi làm liều lĩnh rồi vân vân. Cái chơi game có đến nỗi như vậy không? Có không quý vị? Thì chắc chắn là chơi game thì quý vị đã chơi game thì nó đầu óc nó cũng tỉnh táo mà, nó đâu đến nỗi mà coi đó. Còn mấy đứa mình chơi mà nó bị đó là nó bị quá mức á, chứ còn thực tế nó bị cuồng á, cho nên nó nhập trong đó luôn á, chứ còn thực tế không có đến mức cái đó. Cho nên chơi game ấy, game nó không có thuộc xếp vào trong rượu được, không có các chất say được, quý vị hiểu mà, không có. Cho nên là cái đây mình từ đó mình thấy là không có nha. Chơi game là nó ngay cái đầu tiên không có, mà nó có thể gây cái gì nè, ở đây mình cũng đâu có uống qua khỏi cổ gì đâu, đúng không, không có hành động vâng. Thì nói tóm lại ở đây á, cái ngay cái rượu, định nghĩa rượu bia mà trên này á, cái chất say ở đây này là nó không có cái phần game. Game này nó tinh thần mà nó chỉ nghiện game á. Nghiện game thì nó cũng có nghiện, nhưng mà nó nghiện cái kiểu không phải như vậy, nó không có tạo ra những cái này. Nó chỉ đúng là tạo khó thời từ bỏ thì đúng. Nhưng mà nếu mà nói vậy, một cái đứa chơi game á, nó đâu đến nỗi mà nó cứ như vậy. Với lại thời này á, quý vị thấy bây giờ như SEA Game hay cái gì đó, Olympic gì đó, nó có món chơi game luôn rồi, đúng không quý vị? Đó, bây giờ hỏi mấy đứa nhỏ nhiều khi nó nói mê, nó lớn lên làm game thủ. Nó chơi game nó có tiền nữa. Thì thật ra nó là chứng tỏ là gì? Game nó là điện tử thể thao, đúng không ạ? E-sport á, là thể thao á. điện tử, thể thao điện tử người ta cũng công nhận, tức là người ta đã không có xếp cái này vào đây, không xếp cái này vào đây, tức là không xếp game vào cái độc hại kia đó. Tuy nhiên quý vị phải nói cho mấy đứa nhỏ, nó đứa nào mê vậy nên nhớ là cả triệu người, bao nhiêu triệu người mới được, cả Việt Nam mới được đứa đi chơi được môn đó thôi, cho nên là không có dễ đâu. Đừng có hàm mê làm game thủ, mặc dù bây giờ có nhiều người làm game thủ live stream không mà cũng có tiền quá trời đó. Thiện Trang thấy có cái hồi bữa có cái chú nào đó tới nói kêu bây giờ có thầy biết cái bạn đó nổi tiếng ở trên mạng không, thì Thiện Trang kêu nghe tên không biết bạn đó làm gì, kêu bạn đó chơi game với thầy, cái game mà nổi tiếng vậy đó live stream không đó. Thì Thiện Trang vô coi thử thì thấy ồ lớn tuổi rồi chứ bộ, cũng đâu có nhỏ đâu, nên năm 80 mấy thì phải đó. Mà nổi tiếng như vậy là thành ra một người nổi tiếng luôn. Cho nên là cái đó nó cũng có ảnh hưởng không tốt, nhưng mà nói chung là không đến nỗi như đây ha. Chúng ta không xếp vào ở đây theo thiên tinh thần, theo giới trong này thì không phải. Tức là chơi game không có phạm giới uống rượu, nhưng nó cũng không phải là thiện pháp tuyệt đối. Đừng nghĩ đó là thiện pháp, vì nó cũng làm mình mất thời gian, loạn tâm ở trong đó, đúng không? Đó, cũng vậy. Tất nhiên nó cũng luyện cho nhiều cái, đầu óc cũng giỏi lên, vân vân, nhanh tay, lẹ mắt. Đứa nào mà chơi game nó bấm điện thoại hay bấm máy tính nó bay vèo đó. Nó cũng nhanh lắm, cho nên là cái đó là cũng có được cái này, cái kia. Nên cái nào nó cũng có tốt và xấu trong đó. Rồi, bây giờ chúng ta đến tiếp theo. F là bốn hạng người dùng rượu. Tức là một là dùng rượu trộn trong thuốc, trong thực vật. Hai là dùng rượu làm thuốc trị bệnh. Ba là uống rượu bia để thưởng thức hương vị của rượu. Bốn, uống rượu bia làm cho tâm trở nên bạo dạn liều lĩnh để tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Thì đây là bốn hạng người dùng rượu. Thì trong bốn hạng người dùng rượu này, hạng người nào phạm điều giới uống rượu và các chất say tạo ác nghiệp nhẹ, ác nghiệp nặng như thế nào? Tức là nặng nhẹ như thế nào? Nói ác nghiệp nặng nhẹ như thế nào hay nhẹ nặng như thế nào đi, cho nó ngắn gọn vậy. Rồi, theo quý vị trong bốn hạng người này thì người nào là phạm giới uống rượu và các chất say? Thôi mình nói ngắn gọn là phạm giới uống rượu và nghiệp người nào nặng, nào nhẹ. Bây giờ chúng ta muốn vậy thì chúng ta sẽ xét từng trường hợp ha. Phương duy nhất, xét trường hợp thứ nhất khi trường hợp nhất là người dùng rượu trộn trong thuốc, trong thực vật. Thì theo quý vị, rượu bia thực tế có không? Thì chi pháp thứ nhất nè, có đúng không? Có rượu rõ ràng. Tâm muốn rượu bia các chất say. Chúng ta sẽ xét từ từng huống như vậy. Ở đây nè, đây ghi sẵn luôn. Khi rượu được trộn trong thuốc để trị bệnh hoặc trộn trong thực vật thực, tức là đồ thức ăn á, thì chất rượu hoàn toàn bị biến chất, không còn mùi rượu, không có khả năng say, làm say nữa. Nên người dùng thuốc ấy hoặc dùng thực vật thực đó, tức là đồ ăn đó đó, không phạm điều giới uống rượu và các chất say, cho nên không có tội. Đó. Như vậy trong bốn hạng người dùng rượu thì những người dùng rượu mà trộn thuốc để uống hoặc là làm thức ăn, ví dụ chúng ta có nấu ăn đúng không, đôi khi mới cho một chút rượu cho nó ngon đó, cho nó ấy. Thì thật ra cái đây giải thích trong bộ giới luật này, giải thích là như vậy cái rượu đó nó hoàn toàn biến chất, không còn mùi rượu và không có năng làm say nữa, đâu có ai ăn cái đó mà say. Những cái đồ ăn mình cho một chút rượu đó nó đâu có say được, cho nên là không có phạm giới uống rượu và các chất say. Chứ không là mình cứ căn cứ vào đó rồi mình kêu phạm uống rượu là được, không được. Thì cái lôi cái đúng bốn cái chi pháp này ra mình xét là được nha. Rồi từ từ mình xét. Rồi trường hợp thứ hai là, trường hợp thứ hai là gì? Dùng rượu làm thuốc trị bệnh thì sao? Dùng thuốc nước có pha rượu với rượu để trị bệnh, còn có mùi rượu có khả năng làm choáng váng chút đỉnh. Cái này là trường hợp thiệt đúng không? Ở Việt Nam á, người ta ngâm nguyên cái tủ rượu thuốc đó không, cái hũ rượu bự luôn, thậm chí người ta ngâm rượu này rượu kia, rượu thuốc, người ngâm rượu rắn thì tùm lum á. Bây giờ uống thì thế nào? Rõ ràng là có mùi rượu, đúng chưa? nó khó uống như dễ uống đâu, có thể choáng váng chút đỉnh thì cứ như vậy có phạm giới hay không, có phạm giới uống rượu hay không. Thì ở đây nói nè, nếu người dùng biết rõ nước, thuốc nước có rượu nhưng với mục đích trị bệnh, không phải muốn hưởng thụ hương vị rượu, thì phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, nhưng tạo ác nghiệp rất nhẹ. Vẫn phạm nha quý vị. À, tại vì biết đó rõ ràng, đây mình xét thì năm chi pháp nè. Rượu bia có không? Có. Rượu chính là rượu thôi, pha trong nước, thuốc cũng là rượu thôi, thỏa điều nhất. Tâm có muốn uống rượu bia và các cái say, uống chứ, biết rượu mà, trong đó vẫn rượu, rượu thuốc thôi. Có. Có gắn hành động uống, có. Uống rượu các cái có không? Có, cho nên thỏa phạm, nhưng tạo ác nghiệp rất nhẹ. À, nhớ, nhưng tạo ác nghiệp rất nhẹ. Thế thôi. Rồi, trường hợp chưa hết đâu. Nếu người dùng thuốc nước, tức là rượu thuốc nước á, không biết rõ có rượu, chỉ dùng với mục đích trị bệnh mà thôi, thì không phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không tạo ác nghiệp. Đó. Thì nếu mà người ta không biết ở trong đó có rượu gì hết, mà chỉ cứ uống thôi để trị bệnh thôi, thì không có phạm giới uống rượu. À, còn, và không có tạo nghiệp. Còn nếu mà biết trong đó có rượu rõ ràng mà nó uống mà, thì không thể nào nói lừa tôi. Tôi nói tôi không thích uống rượu rồi thế này kia, tôi uống gì trị bệnh, vẫn có phạm giới, nhưng mà tạo ác nghiệp rất nhẹ. Thì ác nghiệp nhẹ thì nó không có cho quả tái sanh là đọa vào ba đường ác. Nhớ, quý vị nhớ như vậy đó. Trong cái các cái giới đó, thì khi nào mà giới mình phạm mà nặng á, thì nó mới cái nghiệp đó nó mới có khả năng cho quả tái sanh đọa vào đường ác khi lâm chung, mà nếu cái nghiệp đó nó trổ chứ không nhất định nha. Cái khi nó nghiệp đó không trổ thì không nói. Còn đây thì nếu mà vậy thì không có. Cho nên là trường hợp uống rượu thuốc á, dù thế nào chăng nữa thì quý vị cũng yên tâm một phần là nó không có tạo ra ác nghiệp nặng khiến cho đọa lạc. Cho nên là trường hợp này là rõ ràng như vậy nha. Đó. Rồi trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là gì? Uống rượu bia để thưởng thức hương vị của rượu. Chắc trường hợp này chắc phạm chắc rồi. Trường hợp thứ ba, người uống rượu để thưởng thức hương vị của rượu bia rồi say tí lý, hoàn toàn không biết gì nữa, thì người ấy đã phạm điều giới uống rượu bia và các say, vì say mê trong hương vị của rượu nên tạo ác nghiệp nặng. Đó. Thì cái người này á, là nó sẽ có khả năng cái quả nghiệp, nhận cái quả nghiệp là tái sanh trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu khi lâm chung cái quả đó nó có khả năng cho quả, thì như vậy là đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nha. Trong bốn đường ác Atula nữa. Thì như vậy uống rượu thương thức là có cái nghiệp ác nặng nha. Trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ tư là gì? Là uống rượu bia làm cho trên nên tắm nên trở nên tâm bạo dạn liều lĩnh để tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Nghĩa là sao? Trường hợp này khác cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư này trong đời người ta cũng hay dùng á. Quý vị thấy mấy cái người mà đi đòi nợ nè, hoặc là mấy người mà gây chuyện nè, thậm chí có người gọi là hồi xưa ngôn ngữ gọi là gì, đi tán gái, đi cưa gái gì đó, cũng uống rượu nữa, phải không? Hoặc là mấy ông mà ông chồng mà bỏ vợ rồi đó, vợ mà sợ chạy rồi đó. À, cũng vậy, hay uống rượu tới để mượn rượu để cho nó tâm mình nó mạnh dạn liều lĩnh à, tới để mà làm việc như vậy, thì cái đó người đó thì tạo ác nghiệp thế nào và uống rượu có thế nào. Cho nên cái này thì chắc chắn là tạo ác nghiệp nặng rồi, đúng không ạ? Người uống rượu bia làm cho tâm trở nên bạo dạn liều lĩnh, dám tội mà ác nghiệp bằng thân ý. Như một người nào bình thường có tính nhút nhát, biết hổ thẹn, tội lỗi, biết ghê sợ, không dám làm mọi ác nghiệp. Nhưng một khi người ấy uống rượu, bia và các chất say làm cho kích thích, không còn biết tự chủ, trở thành người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, dám làm mọi ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói năng, chửi rủa, hung dữ, v.v. Thì người này tất nhiên là ở đây chắc là thiếu một đoạn. Thì người này là phạm giới uống rượu nha. Người này là phạm giới uống rượu và tạo ác nghiệp nặng nha. Đây là tạo ác nghiệp nặng đó. Tại vì người ta uống như vậy và thì nó tạo phạm giới uống rượu và tạo ác nghiệp cũng nặng. Tạo ác nghiệp nặng nha. Tại vì người đó như vậy á, thì tạo ác nghiệp nặng. cái gì làm bao nhiêu cái đó, cho nên hãy hãy cẩn thận đó, tạo ác nghiệp nặng. Cho nên là bốn trường hợp ra bốn cái quả nghiệp khác nhau, chứ đừng cái đồng nhất là nghiệp nào giống nhau á. Ở đây quý vị để ý nha. Đó thì cái trường hợp nào tạo ác nghiệp nặng đó, thì đây là nặng nhất nè, nặng hơn nữa đó, nặng hơn mấy cái trên. Tại vì uống kia người ta uống vì mục đích say thôi, thưởng thức thôi, thì nặng đây là, đây là nặng hơn nữa, nặng hơn nữa thì đúng hơn đó. Cho nên là hãy cẩn thận nha, tuy uống rượu nhưng mà cái mức nào thì nhẹ, cái mức nào nặng, phân định rõ ràng bốn mức, quý vị nắm chưa? Cái mức này nè, cái mức mà uống rượu để thuốc, trong thuốc, trong thực vật, đồ ăn á, cái này là đồ ăn á, trong đồ ăn á thì cái đó thì dùng rượu mà như vậy thì không phạm giới, cũng không có tạo ác nghiệp gì. Còn thứ hai, dùng rượu để làm thuốc trị bệnh á, thì có hai, một là phạm giới mà không tạo ác nghiệp nặng, cái hai là phạm giới, không phạm giới, đúng không? Một cái trường hợp này nè, nó có hai trường hợp này, có một trường hợp là phạm giới tạo ác nghiệp nhẹ đó, một cái đó là phạm, không phạm giới mà không tạo ác nghiệp. Còn trường hợp thứ ba, uống rượu để thưởng thức là phạm giới và tạo ác nghiệp nặng. Và trường hợp thứ tư là mượn rượu để mình hành động những cái việc làm mình mạnh mẽ lên thì tạo phạm giới và tạo ác nghiệp nặng đó. Thì quý vị nặng hơn, nặng nhất trong bốn loại thì quý vị nhớ như vậy là được rồi. À, chứ không phải là mình đánh đồng, đúng không ạ? Học trong cái bộ cũ thì mình không có phân biệt như vậy, nhưng mà đạo học đây thì mình phân biệt rất kỹ, thì quý vị chỉ nhớ như vậy thôi. À, thì cái tùy trường hợp, trong trường hợp nào mình cũng nhớ như vậy. Nếu mấy cái dòng đỏ đỏ này là mình sẽ phân biệt được đâu nghiệp nào nha. À, chứ không là mình không không biết rồi mình cứ đánh đồng uống rượu là phạm hết, không có. À, có phạm giới nhưng mà phạm giới mức độ nào đó. Chứ không là không phải mình cứ trò vô giống nhau, cho nên khác nhau nha. Nghiệp nhân quả báo của mỗi người khác nhau là do từ cái trường hợp này. Thì cái này đáng lẽ Thiền Trang sẽ đánh lại cái dấu nhưng mà cái bản, nhưng mà thôi quý vị nhớ vậy được rồi ha. Rồi tiếp theo chúng ta vào cái phần Đức Phật dạy về quả báo của nghiệp uống rượu, bia và cái say. Này các tỷ kheo, uống men rượu hay rượu men đó, men rượu hay là rượu men á, rượu men rượu nấu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn. Đây là bài kinh 8.40 quả của ác nghiệp trong kinh Tăng Chi Bộ. Thì cái ai mà học kinh Tăng Chi ấy, thì có cái bài kinh này, đúng không ạ? Ở phẩm 8 pháp, bài kinh thứ 40. Thì quý vị thấy là nếu mà uống rượu á, rượu gồm có rượu men, rượu nấu gì đó mà uống cho nhiều vô, tu tập thường xuyên thực hiện, làm cho sung mãn, đó là làm hoài thì đưa đến đi vào địa ngục nè, đi vào ngạ quỷ, đi vào súc sanh nha. Đó. Mình đưa người ta vô trong, đưa tự mình đưa vô, mình đi vô. Và nếu mà quả nhẹ như thuộc nhẹ, hết sức nhẹ của uống rượu đó, thì làm người với tâm điên loạn. Cho nên là cái đó là kinh Tăng Chi. À, kinh Tăng Chi nói. Ở kinh Pháp Cú cũng có nói, ở bài kinh Pháp Cú 247, uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính tại ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Có nghĩa là sao? À, tức là ở trong kinh Pháp Cú, kinh Tiểu Bộ nói rằng nếu mà ai mà uống rượu men, rượu nấu, người sống theo cái kiểu đam mê như thế đó, thì đời này mình tự đào gốc mình. Có nghĩa là cái cây á, quý vị đào gốc thì quý vị cái cây đó nó ngã đổ thôi. À, cho nên là uống rượu men, rượu nấu là có hại như vậy. Đó là Đức Phật dạy trong chánh kinh, kinh Tiểu Bộ và kinh Tăng Chi. Thì ở đây chúng ta đúc kết lại tí, đó là người nào đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, rồi tạo ác nghiệp nào sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sanh kiếp sau, tức là đời sau đó, thì sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả khổ của ác nghiệp ấy mới mong thoát ra khỏi cõi ác giới ấy. Cho nên là nếu mà tất nhiên là không nhất định, nhưng mà khi chết cái quả đó nó có khả năng trổ thì mới bị, chứ còn nó trổ quả khác thì chưa. À. Rồi bây giờ ở đây chúng ta phân định về cái tính chất nặng nhẹ trong các điều giới. Tuy là uống rượu nhưng mà với người cư sĩ, với sa di, với xuất gia là khác nhau. Thì ở đây có đưa ra 5 tính chất của điều giới uống rượu, bia và các chất say. Phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đối với người cư sĩ xuất gia và đối với bậc xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo đó, sa di có tính chất nặng nhẹ khác nhau, tức là khác nhau đó, người cư sĩ với người xuất gia khác nhau. Bây giờ quý vị quan tâm đến cư sĩ thì a, đối với hàng cư sĩ tại gia là cận sự nam, cận sự nữ, tức là quý vị là người cận sự nam, cận sự nữ là quý vị là gì, tức là quý vị là ưu và tắc, ưu và di á, ngôn ngữ của Bắc Triền đó. Đó thì ưu và tắc, ưu và di thì như thế nào? Phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một trong giới cấm trong ngũ giới, trong bát giới Uposatha Sila, tức là bát quan trai giới, trong cửu giới Uposatha Sila, tức là cái cửu giới thì thật ra cũng là bát giới quan trai á, nhưng thêm cái trì tâm như chân nhân nữa đó, quý vị hiểu mà, tức là thêm cái trì tâm nữa, hộ tâm nữa thì gọi là trì tâm. Thì cho nên trong cái bát giới á, quý vị thấy khi mình đọc chánh kinh á, chúng ta thấy thường thường là giữ giới thứ nhất, giới thứ hai đến giới thứ tám rồi, ok. Nhưng có một cái giới nữa là trong ngày đó nên tu giữ trì tâm như chân nhân, tức là hãy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, tức là tu tập như vậy. Thì đó thật ra là tính là chính giới. Cho nên khi có mình hiểu là cửu giới là thì chính giới là lo thêm cái đó nữa. Cho nên là nếu ai không thọ trì được tâm như chân nhân thì chẳng là mình không được cái phước đó thôi, chứ mình vẫn được các phước từ đằng trước. À, nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say thì người ấy xem như bị phạm ngũ giới, phạm bát giới, phạm cửu giới. Đó là phạm giới, nó là một uống rượu là phạm luôn rồi, coi như phạm hết năm giới ngũ giới. Nếu ngày đó mình thọ ngũ giới thì tất nhiên hồi trước giờ mình thọ mà, đúng không, là phạm. Còn nếu ngày đó mình thọ bát giới là mình phạm luôn cả cái giới bát quan trai. Mình thọ bát quan trai mà viên mãn á thì mình cũng phạm luôn, là chịu cửu giới phạm luôn. Thì phải xử lý làm sao? Người ấy cần phải thọ trì lại ngũ giới hoặc bát giới hoặc cửu giới để cho mình là người có giới trở lại. Tức là bên này thì căng hơn bên Bắc Triền, đúng không ạ? Tức là quý vị phải thọ lại, thọ lại ngũ giới, thọ lại bát giới, thọ lại cửu giới, tùy theo cái giới mình phạm thì mình phải thọ lại để có giới trở lại đó, chứ không phải là không thọ, cho nên là phải thọ lại đó. Thì thật ra thọ lại thì cũng đơn giản thôi, chứ không có bắt. Còn bên Bắc Triền là nếu mình phạm giới trọng cái thôi không được thọ nữa, ghê vậy đó. Đó quý vị thấy không ạ? Cái đó là khác giữa nguyên thủy với là cái bên gọi là cái đại thừa sau này người ta phát triển ở Trung Hoa, phát triển khác đi. Rồi B, đối với vị sa di tới người xuất gia đó, phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một trong điều giới cấm trong 10 giới của sa di. Nếu vị sa di nào phạm giới uống rượu, bia và các chất say thì vị ấy bị mất phẩm hạnh sa di, tức là bị mất phẩm hạnh sa di luôn, không còn là sa di. Dù hình thức bên ngoài còn mặc y nhưng nội tâm bên trong không còn phẩm hạnh sa di nữa. Đó, tức là nặng như vậy đó quý vị, chứ không phải nhẹ, đúng không? Biết mình bị phạm giới, mất phẩm hạnh sa di, vị ấy cần phải đến hầu vị thầy tế độ hoặc một vị trưởng lão hiểu rõ giới luật, xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì giới sa di thập giới trở lại. Sau khi thọ pháp quy y tam bảo đúng theo luật xong, vị sa di ấy được phục hồi lại phẩm vị sa di như trước. Có nghĩa là tuy là cái giới uống rượu thôi, nhưng mà người sa di mà phạm đó thì cũng không có được là phẩm hạnh của sa di nữa, mà phải thọ giới lại, thọ giới sa di lại. Đó, quý vị theo mà. Như vậy cả người tại gia lẫn người xuất gia đối với cái này là đối với sa di cũng nặng như vậy đó. À, phải thọ lại mới được phục hồi được cái phẩm hạnh. Cho nên là tuy là như vậy tưởng dễ giới này nhẹ nhưng mà không, cũng nặng đấy đúng không ạ? Tại sao làm vậy? Tại vì như vậy thứ nhất là để mình yên tâm, mình không bị trạo cử là mình phạm giới. Thứ hai, vì như vậy lần sau mình sẽ cố gắng mình giữ tốt hơn. Tại vì sao? Nếu không giữ tốt hơn thì mình sẽ dễ phóng dật. Mình kêu ôi thôi kệ nó, giới này cũng nhẹ mà. Nhưng mà mỗi lần mình đi thọ lại, mình quê đúng không ạ? Mình thấy khó quá, rồi thầy cứ sao truyền lại hoài mệt, cho nên là cuối cùng phải giữ đó, mặc dù giới nhẹ nhưng mà phải dạy. Bây giờ thấy là cái ý nghĩa khác. Còn bên kia thì kiếm xôi sớm hớ với một vị nào đó thôi đúng không? Thì cái đây là khác nhau. Cái bên ngài Pháp Sư Đường Hoàng giảng theo đại thừa khác. Rồi bây giờ đối với người xuất gia, sẵn mình học luôn nha. Đối với người tỳ kheo á, tỳ kheo ni. C là đối với tỳ khưu hay tỳ kheo ni. Phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một trong điều giới cấm trong 227 điều giới bổn của tỳ kheo. Tức là tỳ kheo bên Nam Triền á, Nguyên Thủy á, thì có 227 giới thôi. Còn bên Bắc Triền tới 250 giới. Thêm cái phần có chương chùa tháp nữa quý vị. Thì thời xưa thì không có tháp, cho nên là có bên Bắc Triền có thêm mấy cái đó nữa. Cho nên nó tới 250 giới. Nếu vị tỳ kheo nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say thì vị tỳ kheo ấy phạm điều giới Basitiya, tức là ba giặc đề. Phạm thiên ba giặc đề. Vị tỳ kheo dù biết, dù không biết rượu, bia và các chất say khi uống vào khỏi cổ vẫn bị phạm điều giới ba giặc đề. Đó, phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say rồi, vị tỳ kheo ấy cần phải tìm đến một vị tỳ kheo khác không uống rượu, bia và các chất say để làm lễ xin sám hối đúng theo nghi thức trong luật mà Đức Phật đã chế định ban hành đến chư tỳ kheo. Sau khi sám hối xong, vị tỳ kheo ấy có giới trở lại. Đó, thì cái này là phải sám hối với một người mà chưa phạm cái giới này. Vì tỳ kheo chưa phạm cái giới này, cái này ưng đối trị, tức là mình thật ra mình tìm để sám hối với một vị tỳ kheo thôi chứ không có gì ghê gớm. Thì cái đó là rõ ràng đúng không ạ? Ai trong này có chúng nào thì cũng hành đúng như vậy là được. Rồi, phần tiếp theo chúng ta để cho đỡ nhức đầu thì chúng ta làm ví dụ đi ha. Ví dụ thứ ba thì đây thuộc mục 6, làm rõ giới uống rượu và các chất say qua các ví dụ. Thôi mình nhớ nó gọn là giới uống rượu thôi nha. Ví dụ thứ ba, một ông già tên C vì chứng bệnh nên thường xuyên ngâm rượu thuốc để dùng. Lúc đầu ông uống rượu thuốc hơi khó, nhưng dần dần thì quen và thèm rượu thuốc, nên ông uống thường xuyên mà không cần quan tâm mình có bệnh hay không. Như vậy ông C đó có phạm giới uống rượu không? Đó, quý vị có nắm được cái điều này chưa? Tức là một ông già thì tên là C, ông chứng có chứng bệnh nên thường xuyên ngâm rượu thuốc để uống. Đó, thuốc bắc đó quý vị, ngâm lại rồi bỏ thuốc vô. Thật ra là không phải thuốc bắc đâu, tại cái giới này tại Ấn Độ cũng có rồi. Chứng tỏ Ấn Độ cũng có cái loại thuốc như vậy, rượu thuốc như vậy. Lúc đầu thì ông uống rượu thì hơi khó, mà bị thuốc nó, rượu nó cũng cay, khó uống không? Nhưng dần dần thì quen rồi và thèm rượu thuốc. Cho nên là ông uống thường xuyên mà không còn quan tâm đến mình có bệnh hay không. Bệnh hay không cũng biết, uống thôi, thèm thuốc rồi, rượu thuốc rồi. Như vậy ông C có phạm giới uống rượu hay không? Thì muốn xét điều này thì mình cứ suy xét là 4 cái chi pháp của giới uống rượu. Quý vị cho đáp án đi. Có người nói là ví dụ ba này là ông C có phạm giới, đúng không ạ? Hầu như ai cũng nói có hết. Thì bây giờ mình xét nha. Chi pháp thứ nhất, rượu, bia hoặc các chất say, có không? Thực tế là gì? Rượu ngâm thuốc rượu đó. Đây là rượu thuốc, chính là rượu thuốc đó. Rượu thuốc đó là chính là thỏa cái điều kiện này, là thỏa ha. Thứ hai, tâm muốn uống rượu, bia và các chất say, ông C này có không? Có đúng không? Ở đây ông uống thường xuyên mà không cần quan tâm đến mình có bệnh hay không, rõ ràng ông thèm uống rồi, cho nên có. Và điều kiện thứ hai. Thứ ba, cố gắng hành động uống rượu, bia và các chất say. Có không? Ở đây ông xe ông nói thường xuyên nè, nhưng dần dần quen và thèm uống rượu nên ông uống thường xuyên. À, uống thường xuyên nè, đó. Cái đó là rõ ràng là có, không còn quan tâm mình có bệnh hay không, rõ ràng là cố gắng uống, rõ ràng uống thường xuyên luôn. Cho nên thỏa mãn điều kiện thứ ba của chi pháp này. Thứ tư, uống rượu, bia và các chất say qua khổ khỏi cổ. Có không? Rõ chắc luôn, uống rõ ràng mà. Cho nên thỏa bốn điều kiện. Điều kiện thứ tư này cũng thỏa. Vậy thỏa 1, 2, 3, 4. Bốn chi pháp này đều thỏa. Vậy ông C phạm uống rượu. Có, đó là phạm giới uống rượu rồi. Đúng không? À, ông C này phạm giới uống rượu. Ông phê có phạm giới uống rượu. Là phạm giới uống rượu. Đó. Đây thì dễ dàng, không có khó gì. Rồi chúng ta sang ví dụ thứ 4. À, ví dụ này hấp dẫn nè. Quý vị coi đây là tình huống thực tế nè. Trong một trường hạ, một nhóm Phật tử đã phát tâm làm món cơm rượu cho các vị tỳ kheo ăn. Khi ăn thì vị tỳ kheo A không hề biết đó là gì mà thấy rất ngon nên ăn nhiều, kết quả dẫn đến say. Còn vị tỳ kheo B thì biết đó là cơm rượu nhưng vẫn ăn. Và vị tỳ kheo C thì biết đó là cơm rượu khi ăn nuốt vào cổ nên rồi đổi món, không ăn cơm nữa mà chỉ ăn các món khác dù bữa đó không no. Còn vị tỳ kheo D thì ăn vào liền biết đó là cơm rượu nhưng miễn cưỡng ăn cho hết chén đó, cơm đó rồi không ăn cơm rượu nữa, không cơm rượu đó nữa mà chỉ ăn món khác. Như vậy trong bốn vị tỳ kheo đó có ai phạm giới uống rượu không? Không biết quý vị có nắm được chưa cái đề là gì. Thì Trang xin mô tả lại, tức là trong một trường hạ, một mùa ăn cư kiết hạ đó, 3 tháng đó, đây chắc là không biết thế nào, nhưng mà Phật tử thì phát tâm làm món cơm rượu cho các vị tỳ kheo ăn. Cái này là hồi xưa Tiền Giang cũng đi nhập cái khả trong Giang cũng thấy, có thấy. Thì bây giờ có đưa ra bốn hạng người điển hình. Hạng người thứ nhất là vị tỳ kheo A. Không biết cái gì đã hết. Có thể là từ nhỏ lớn lên mình không có tiếp xúc qua cho nên không biết gì hết. Thấy món này rất ngon cho nên ăn nhiều nữa. Thấy cơm ngon, cơm rượu ngon quá, ăn. Không biết là gì luôn. Chỉ biết đồ ăn thôi thì ăn thôi. Ăn một hồi đến dẫn nó say luôn. Cái cơm rượu ăn nhiều nó say đó quý vị. Có nhiều người vậy thì đó là người thứ nhất. Như vậy người đó có phạm giới uống rượu không? Rồi người thứ hai, người tỷ tỷ kheo B thì sao? Biết đó là cơm rượu nhưng vẫn ăn. Rồi có vị B đó, có vị B đó thì có phạm giới uống rượu không? Người thứ ba điển hình như vị tỷ kheo C thì biết đó là cơm rượu khi mà nuốt vào cổ nên rồi đổi món ăn, không ăn cơm nữa mà chỉ ăn các món khác dù bữa đó không được no. Không được no. Thì quý vị thấy ở đây là người thứ ba là khác rồi đúng không? Tức là không. Vị thứ tư là gì? Tỳ kheo D là thì ăn và vào liền biết đó là cơm rượu nhưng miễn cưỡng ăn cho hết chén cơm đó, bởi vì đã lấy chén cơm đó rồi. Giống như ăn trong trường hạ thì có nhiều khi cũng không ăn bát. Ăn ông từ vùng miền nha, có vùng miền thì đổ hết vô trong cái bát rồi ăn, có vùng miền không thì có những nơi ăn chén á, thì mới ăn hết cái chén cơm đó rồi sau đó không ăn nữa mà ăn món khác. Như vậy vị tỳ kheo D này có phạm giới uống rượu không đó, thì chúng ta nắm có bốn người đúng không, chúng ta làm từng đội một. Rồi thưa quý vị, người A có phạm không đây? Người A là gì? Khi ăn thì vị tỳ kheo A không hề biết đó là gì, tức là không biết đó là gì mà thấy rất ngon nên ăn nhiều dẫn đến say luôn. Vậy người A này có phạm không? Đó, thì ví dụ này người A tỳ kheo A này có phạm hay không thì chúng ta xét nha. Bốn chi pháp của giới uống rượu của vị tỳ kheo A. Thứ nhất rượu bia hoặc các cái say. Có phải rượu không? Bia không? Nhiều người nói cơm món cơm rượu. Không phải, thật ra món cơm rượu này theo ở trên á thì chúng ta thấy cái này cũng là làm say mà. Đó, món cơm rượu này là chính là rượu bia các cái say đó. Và cụ thể là bị say thật mà, nên thỏa điều kiện thứ nhất, tức là chi pháp thứ nhất có. Thứ hai, tâm muốn uống rượu bia và các cái say. Có không? Ở đây khó đúng không? Ở đây khó để uống rượu bia có cái say không biết có phải không. Vị này thấy ăn rất ngon nè nên ăn nhiều nữa. Thì cái này á, do người vị này là không biết, không hề biết đó là gì. Đấy, cái chỗ mà không hề biết đó là gì, cho nên là thật sự là muốn ăn, là muốn nghĩ ăn, muốn ăn thôi, chứ không có nghĩ đến cái việc là đó là rượu bia. Cho nên là cái tâm này không phải tâm muốn rượu, cho nên là không thỏa. Mặc dù bị say nhưng mà không có thỏa, tại vì không có thỏa. À, thì cái này là do là không biết. Nhưng mà cái này cũng khó lắm. Cái này đôi khi xét chặt á là do là vẫn phạm á. Không biết, nhưng mà biết, dù biết hay không biết thì cũng phạm. Tại vì trong nãy mình có cái trong trường hợp này nè. Tỳ kheo nào phạm thì giới bia chất say thì phạm thì bạch đề. Dù không biết, dù biết, dù không biết đó, thì vẫn phạm cái này là bạch đề nè. Đấy, dầm phạm bạch đề đó. Nhưng mà cái này á, tại vì nó không có rõ ràng, cho nên cái chỗ này á, là mình phải suy xét lại. Đấy, cho nên là có khi khỏa và có khi không. À, thì ai chặt là khỏa đó, mà ai không chặt thì không khỏa, là vì cái này biết không biết cũng phạm. À, cho nên trường hợp này là tính ra là còn nếu xét ra cũng phạm mà không phạm. Thì cái này là điều có hai điều kiện sau là thỏa luôn. Nếu mà chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà xét theo như vậy thì thỏa và cũng không thỏa. Cho nên cái này á, nếu căn cứ vào dòng đây thì kheo là không được. Cho nên cái việc này là phạm luôn đó, đúng không ạ? À, dù biết hay không biết rượu mà uống vô khỏi cổ đều phạm. Cái này ăn nè, cái này chỉ đổi uống thành ăn thôi đó. Cho nên ở đây á, là theo Thiền Trang á, Thiền Trang chặt là có hết á, thỏa hết, cho nên là có phạm đó. Là theo Thiền Trang, theo cái căn cứ ở trên đó thì như vậy có phạm đó. Còn tùy quý vị nha, quý vị thế nào đó, mình thì A là phạm đó, phạm. Rồi uống rượu mặc dù nếu không muốn nhưng mà thật vô tình gì không biết, nhưng mà cứ ăn cho đó là có phạm hay không phạm gì cũng phạm, nhưng mà phạm nhẹ. Cố tình thì nặng hơn, nhưng mà đây là phạm nhẹ. Vâng, tâm muốn ăn mà ăn có muốn nó ngon mà không biết thôi chứ. À, có phạm. À, có phạm với uống rượu. Đó là theo Thiền Trang nha. Và quý vị không đồng ở tình cũng được. Rồi, vị tỳ kheo B. Tỳ kheo B là sao đây? Còn vị tỳ kheo B thì biết đó là cơm rượu nhưng vẫn ăn. Cái vị này thì biết rồi thì chắc chắn nặng hơn cái vị dưới, cho nên thỏa hết. Đúng không ạ? Thỏa điều kiện nhất là cơm rượu thỏa, tâm muốn rõ ràng, biết rồi mà còn ăn, đúng không? Cố gắng ăn, đúng không? Có. Và cuối cùng qua khỏi cổ, nuốt vô rồi, cho nên có luôn, thỏa luôn. Và như vậy phạm luôn, như vậy phạm với rượu luôn ha. Rồi, như vậy thì nếu mà chặt là vậy nha. Đây là chặt, cũng có thể là mình ở trên trường hợp trên á, cũng có thể không phạm nha. Phạm hay không phạm tùy người á. Cái đây này là, tại vì nếu mà mình xét theo trên kia là không, có thể không phạm đó. À, phạm mà không phạm thì cái này mình tạm để ra đi cho nó rõ ràng ha. Đó. Còn người nào chắc chắn phạm nè, thỏa hay không thỏa, nhưng mà người này chắc chắn phạm. Rồi, trường hợp vị tỳ kheo C. C là sao? Vị tỳ kheo C thì biết đó là cơm rượu khi nuốt vào cổ, nên rồi đổi món, không ăn cơm nữa mà chỉ món khác, là dù bữa đó không được no. Thì cái nếu cái rượu này á, là nếu mà xét thì mình thấy là gì, vị này là khi nuốt vào một miếng rồi mới biết đó. Thì cái này á, là có thể là mình xét là phạm hay không phạm. Nếu chặt thì xét cũng phạm luôn, nuốt cả rồi. Nhưng mà nếu mình xét kỹ á, mà nhẹ nhàng á, thì có thể không phạm đó. Thì mình xét kỹ là không phạm, tại vì khi nuốt vào một miếng rồi dừng luôn mà đâu có uống nữa đó. Thì theo Thiền Trang là nên xét không phạm thì hợp lý hơn đó. Đó là tùy mình, nhưng mà có người có chặt thì có thể xét phạm. Theo Thiền Trang là không phạm đó, không phạm nha. Thì cái trường hợp này là không phạm, theo thiền trang thôi không phạm, thì không phạm hay không phạm đó, thì ở đây theo thiền trang là không phạm, tùy quý vị ha, có thể xét phạm nè, không phạm đó, thì có thể xét được, tại vì đúng cái tiêu chuẩn là khi mà mình người biết rồi thì không uống nữa, không ăn nữa đó, mà đổi khác thậm chí chấp nhận bữa đó không được no luôn à. Còn vị tèo phế D thì ăn vào liền biết đó là cơm rượu, nhưng miễn cưỡng ăn cho hết cái chén cơm đó, bỏ chén cơm người ta nói, nên là ăn hết miếng cơm, thì cho dù cái tâm như vậy nhưng rõ ràng vẫn phạm rồi, đúng không ạ? Thì lúc đó một miếng đã biết rồi còn cố ăn nữa thì phạm rồi chứ nữa. Cho nên là vị tỳ kheo D là phạm, không thể nào mà không phạm được. Thì chỉ có suy xét là ở hai cái vị tỳ kheo ở giữa đó, là gì, là một là cái trường hợp A nè, vị A và C á, C và A và C thì có thể là không phạm thôi, nếu mà xét nhẹ, xét nhẹ nhàng chút. Còn hai vị B và D là thôi phạm chắc, đúng không? Rồi như vậy tùy nhá, theo thiện trang là như vậy đó. Cái còn ai chặt thì phạm hết, dù muốn biết hay không biết tính là phạm hết một cái giới xuống. Nhưng mà nếu mà xét theo cư sĩ đó quý vị, cái này nếu mà nói đổi bốn người đó thành cư sĩ á, thì chỉ có hai trường hợp phạm thôi nhớ. Trong theo nếu bốn cái vị tỳ kheo đó đổi thành bốn vị cư sĩ thì chỉ có hai trường hợp phạm thôi, là gì, là trường hợp của người B và D nha. Còn người A và C không phạm, bởi vì người ta không biết mà, không biết thì không phạm. Đó là giới tỳ kheo chặt vậy thôi, chứ còn giới cư sĩ thì quý vị nhớ là khi mà mình không có cố tình thì không có phạm. Đó, dùm như thế. Rồi bây giờ chúng ta sang ví dụ thứ 5. Đây, ví dụ này cũng thực tế hiện nay. Một người Phật tử N sống ở châu Âu thường có thói quen là uống chút rượu vang trong bữa ăn tối để tốt cho sức khỏe. Như vậy, vị Phật tử N đó có phạm giới uống rượu không? Đó, đây là một tình huống rất thực tế. Thì hồi trước khoa học người ta hay nói là uống một chút rượu vang vào bữa tối mà trong lúc ăn á, chứ không phải là ăn xong rồi mới uống, mà đang ăn á, uống thì như vậy tốt cho sức khỏe. Như vậy thì truyền thống này ở châu Âu thì rất nhiều. Vậy thì bây giờ một người Phật tử N sống ở châu Âu làm như vậy thì họ có phạm giới uống rượu không? Theo quý vị có phạm hay không? Đó là trường hợp 5. Thì có người đưa ra kết quả rất nhanh là có phạm, có người nói không. Không biết ai nói không. Bây giờ đây, chúng ta xét bốn chi pháp đi là biết chi pháp nhất, một rượu bia hoặc các chất say, có không? Rượu vang rõ ràng là chút rượu vang nè trong bữa ăn tối nè, là có rõ ràng đó. Đấy, có, cho nên là thỏa rồi, điều kiện thứ nhất nè. Rồi tâm muốn rượu bia và các chất say, có không? Có tâm uống rượu vang không? Cái này thói quen, ngày nào cũng uống, chứ biết rượu không? Biết mà, không thể nói không biết rượu được. Có, cho nên thỏa, đúng không? Có hành động uống rượu trong cái say, bây giờ uống rượu này, rượu vang cũng là rượu mà, có. Cho nên có thỏa luôn, rượu rõ ràng. Uống rượu, bia, các cái say có cổ, chắc chắn uống rượu đó, thỏa luôn. Cho nên vị này vẫn phạm nha. Vị này đủ bốn chi pháp rồi, cho nên là vị N đó, Phật tử N đó có phạm với uống rượu. Đó, thì có phạm chứ sao không phạm với Phật tử N đó, có phạm với uống rượu. Nhưng mình nói về nghiệp á thì nhẹ, nhưng tạo nghiệp nhẹ. Tại vì sao? Vì xem đó là uống cho để tốt cho sức khỏe thôi, chứ không phải uống để thưởng thức, không phải uống để làm gì, là uống để cho tốt sức khỏe thì vẫn phạm nhẹ. Và cái nghiệp nhẹ thì không có cho quả tái sanh. Tại sao? Thì chính xác như vậy, đúng không ạ? Chứ không phải là không phạm nhé. Cái đó biết rượu rõ ràng mà, trừ khi không biết thôi. Không biết thì mới không phạm, còn lại biết rồi Cho nên là nếu mà trong trường hợp mà cơm rượu đó quý vị mà Phật tử đi ai đã cho quý vị đó, thì quý vị cứ lấy trường hợp bốn trường hợp trên. Thì đối với người cư sĩ, giả sử người ta dạ ăn cơm rượu mà quý vị không biết, quý vị ăn vô rồi một miếng là biết thì đừng ăn nữa, thì quý vị không phạm. Còn biết rồi mà cố ăn tiếp là phạm đó, vậy thôi. Đó đơn giản đối với người cư sĩ vậy. Còn giới tỳ kheo thì chặt hơn, tỳ kheo bên năm triền rất là chặt. À, không có cho cái khai gì duyên gì hết đó, có phạm là phạm là trong khai à, rồi cũng phải sám hối đó. Đây đó là bên năm triền à, nguyên thủy chặt à. Rồi chúng ta đến ví dụ thứ sáu ha. Ví dụ thứ sáu nè, một người Phật tử ca đã thọ tam quy ngũ giới, trước kia thường có thói quen hút thuốc lá và sau khi thọ ngũ giới vẫn hút thuốc lá, vì nghĩ hút thuốc lá không thuộc trong ngũ giới. Như vậy vị Phật tử ca đó có phạm giới uống rượu và các chất say không? Đó thì cái này cũng thực tế đó, có nhiều người đi thọ giới xong rồi vẫn hút thuốc, vì nói trong giới ngũ giới đâu có cái giới nào cấm hút thuốc, đúng không ạ? Họ nghĩ vậy và họ vẫn hành như vậy. Thì theo quý vị, họ có phạm giới uống rượu và các chất say không? Cái giới này hồi xưa gọi chỉ có uống rượu, nhưng mà bây giờ phải mở rộng ra như vậy, vì thuốc lá sau này mới phát minh nha. Cho nên là để có tình huống như thế. Rồi theo quý vị có hay không thì quý vị cứ xét dùm bốn chi pháp của giới uống rượu. Một, rượu bia và các chất say. À, thì bây giờ thuốc lá có thuộc cái này không? Nhiều người không có đốt nổi, không biết có hay không. À, để cái này trong cái phần trên á, chất ma túy rồi thuốc lá rồi vân vân đều xếp vô đó mà. Mình còn phải suy xét đến game nữa mà. Cho nên là đây là thuốc lá, hút thuốc lá. À, bây giờ có thuốc lá điện tử đó. À, thì thuốc lá điện tử cũng là gì? Cũng là cái thuộc dạng kiểu vậy, cho nên là cũng có thôi, đúng không? Thuốc lá. À, cho nên là có thỏa. À, thỏa đi. À, thỏa điều kiện. Rồi, tâm muốn uống rượu bia các chất say. Tâm có muốn hút thuốc không? Có. Có luôn. Như vậy, chi pháp thứ hai thỏa. Chi pháp thứ ba. Cố gắng hành động uống rượu bia hoặc các chất say, tức là ở đây là cụ thể là có hành động hút thuốc, cho nên thỏa luôn. Và cuối cùng là cái này nó qua khỏi cổ, đúng không? Rồi uống rượu bia đó, chi pháp thứ tư đó, uống rượu bia là cái chai chay qua khỏi cổ, thì hút thuốc lá là đâu có qua khỏi cổ, hít vô, đúng không? Hít vô thì mình phải tính như vậy vẫn phạm thôi. Như vậy người này là Phật tử ca này á, Phật tử ca này có phạm giới uống rượu và cái say nha. Đó, cho nên là phạm à, Phật tử ca phạm à, Phật tử ca này à, phạm giới uống rượu và các chất say có phạm nha. Đừng có tưởng hút thuốc lá là không phạm à, cho nên là phải biết được. Rồi đó là chúng ta thêm cái phần nữa đi ha. Thêm phần nữa đó là mục thứ bảy là hậu quả của nghiệp uống rượu. Một người thường uống rượu bia và các chất say đã trở thành thói quen nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, nghiện thuốc lá đó, có kể đó giống như trên, vân vân, không dễ dàng từ bỏ bởi vì cảm thấy chưa biết no đủ, vẫn còn thèm khát mãi mãi. Trong bài kinh Antita Sutta, tức là bài trong cái kinh Tăng Chi ấy, phần phẩm ba pháp á, bài kinh này Thiền Trang có giới thiệu cho quý vị rồi hay sao đó. Đức Phật dạy có ba điều không biết no đủ vẫn thèm muốn mãi mãi như sau. Một, không biết no đủ trong sự nằm ngủ. Hai, không biết no đủ trong sự uống rượu và các chất say. Ba, không biết no đủ trong sự hành dâm. À, thì cái bài kinh á, ba pháp ở trong kinh Tăng Nhất Hàm cũng có cái bài kinh này. Tức là cái ba cái việc mà người ta không bao giờ thấy đủ hết á, là một là ngủ, hai á, là uống rượu và và ba là sự hành dâm. Cho nên là không bao giờ biết no đủ hết, đừng có nghĩ là nó chán ha. Cho nên điều đó không có, cho nên là cái điều này không có. Và trong cái thiên hai pháp thì cũng có, nhưng mà bỏ đi một cái, đó là bỏ đi cái gì, mọi sự nằm ngủ thôi. Thì cái thiên hai pháp thì cũng giống nói vậy, mà thiên ba pháp thì nói là có thêm cái sự nằm ngủ nữa, cho nên ngủ nghỉ à, ngủ nghỉ là không bao giờ chán đủ. Ở đây nằm ngủ thì có thể là ngủ nghỉ ha. Cho nên là đừng có mong là uống rượu mà uống cho nó chán đi nữa rồi không uống nữa, không có, uống chết thôi à, uống cho ung thư bệnh lên rồi vẫn thích uống. Cho nên điều đó là không thể. Thật ra ba điều này thường phát sinh do phiền não tham muốn, do tâm tham là nhân sinh khổ cả trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Cho nên ba cái điều này nó là do tâm tham thôi. Và tham này nhân sinh ra khổ cho cả nhân sinh ra đó, nhân sinh ra khổ cho cả trong hiện tại mà lẫn kiếp tương lai. Cho nên là hãy cẩn thận với điều đó. Sự uống rượu, bia và các chất say là một thói hư tật xấu do phiền não tham muốn là nhân sinh ra sự dễ vui trong mọi thiện pháp, say mê trong mọi ác pháp, phát sinh ra các bệnh nan y. Đó. Thì quý vị thấy là đây là một cái thói xấu mà sinh ra cái sự thất niệm trong các pháp lành và say mê trong pháp ác, và sát sinh ra các bệnh nan y như bây giờ mình xài mấy cái chất nào. Người thiện có giới, người thiện trí có giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các say là nhân sinh ra sự dễ vui trong mọi thiện pháp, còn tránh được các thứ bệnh nghiện rượu và các chất say nữa. Thì cái này là nói là lợi ích. Lợi ích mà ai mà có trì giới, có trí thì phải tránh xa uống rượu và các cái sách như vậy. Thì như vậy mình sẽ được cái mình không có bị thất niệm trong các thiện pháp, và mình cũng tránh được các cái bệnh như vậy là chúng ta thấy lợi ích như vậy. Và phần cuối buổi hôm nay thì đang xin giới thiệu một câu chuyện về cái tội ác từ việc say rượu. Câu chuyện này ở trong cái chuyện Tiền Thân chú giải. Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Đức Phật thuyết về tích tiền kiếp của Đức Phật là Đức Bồ Tát Dhammadatta, có một đoạn giảng giải về tội ác phát sinh từ say rượu, được tóm lược như sau. Thì cái đoạn này tóm lược thôi nha. Tức là Đức Phật kể về quá khứ của Ngài. Ngài lúc đó là một vị Bồ Tát. Bồ Tát tức là một người hành đạo để mà cầu mong quả vị giải thoát vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật để độ chúng sanh, thì gọi là Bồ Tát thôi. Chứ Bồ Tát là vẫn là phàm phu nha. Dù là Bồ Tát Bổ Xứ thì theo trong kinh Nguyên Thủy vẫn là phàm phu. Chỉ có khi Bồ Tát hành đạo rồi thì thành Phật thôi. Chứ Bồ Tát mà ngồi dưới đạo thọ đó là cây Bồ Đề đó, lúc đó vẫn là phàm phu nha. Chứ còn chưa, mặc dù cái năng lực rất lớn nhưng mà vẫn là phàm phu, chưa chứng quả vị gì. Đức Bồ Tát Dhammadatta thì là một quan cận thần của vua Yasapani, có một người bạn thân tên là Chattapani. Ông Chattapani là người thợ cắt tóc sửa râu của vua Yasapani. Ông Chattapani có bản tính tự nhiên do lời chân thật phát nguyện không bao giờ uống rượu trong suốt mỗi kiếp cho đến khi thành bậc thánh A-la-hán. Bởi vì ông nhận thức thấy rõ tội ác từ uống rượu, say rượu. Ở đây là có một cái câu chuyện kể về cái Tiền Thân. Thì có lúc đó là Đức Phật là quan cận thần của một ông vua, mà lại có một người bạn á, người bạn là thợ hớt tóc. Thì người bạn thợ hớt tóc là phát nguyện không bao giờ uống rượu. Đó. Thì câu chuyện này như sau. Một hôm người thợ cắt tóc chắc Tapani tâu với vua Yasapani rằng: Muôn tâu đại vương, trong tiền kiếp kẻ hạ thần đã từng ăn thịt con yêu quý của mình bởi vì say rượu. Sau khi tỉnh say rượu, kẻ hạ thần vô cùng sầu não, khổ tâm cùng cực vì thương nhớ đến đứa con yêu quý nhất. Rồi từ kiếp đó về sau, hạ thần đã phát nguyện trong suốt mỗi kiếp không bao giờ uống rượu nữa. Có nghĩa là cái vị thợ hớt tóc này á, là có phát nguyện là không bao giờ uống rượu nữa. Tại vì sao? Vì trong cái đời quá khứ có một lần bị say rượu mà ăn thịt đứa con. À, quý vị nhớ vậy, có như thế. Thì câu chuyện này sẽ được kể như sau. Người thợ cắt tóc Chattapani thuật lại câu chuyện xảy ra rằng: Muôn tâu đại vương, tiền kiếp của hạ thần cũng làm vua trị vì xứ Baranasi, tức là Bananai đó. Khi hạ thần là vua, hàng ngày không thể thiếu món rượu và trong mỗi bữa ăn không thể thiếu món thịt. À, cái vị này thì có hai cái món mà không thể thiếu hàng ngày, đó là rượu và thịt. Trong kinh thành Bananai thời ấy, vào ngày giới hàng tháng, người ta không sát sinh, cho nên người đầu bếp phải mua thịt vào trước ngày giới để dành phần cho ngày hôm sau. Do sơ suất, ông cất giữ món thịt ấy không cẩn thận nên bị con chó ăn mất hết. À, tức là thời nào thì quý vị thấy cũng có cái ngày trai giới đúng không ạ? Cái ngày đó trai giới thì người ta không có bán thịt, nên là ông đầu bếp muốn phục vụ cho vua đó là phải mua thịt để trước để mà để phần, để tới ngày đó mới cho có thịt cho vua ăn được. Nhưng mà bữa đó ông để không có kỹ, con chó nó ăn mất miếng thịt đó rồi, cho nên không còn thịt nữa. Thì bây giờ làm sao? Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới, người đầu bếp đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không có món thịt nào cả. Ông ấy cố gắng nấu những món ăn thơm tho ngon lành xong mà chưa dám đem dâng lên vua đang ở trên lâu đài. Ông vào tâu với bà Chánh Cung Hoàng hậu rằng: Tâu Chánh Cung Hoàng hậu, hôm nay kẻ hạ thần đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không có món thịt nào. Bữa ăn hôm nay không có món thịt nên kẻ hạ thần chưa dám dâng lên đức vua. Bây giờ kẻ hạ thần phải làm thế nào? Tâu lệnh bà: Này ngươi, hoàng tử của ta được đức vua thương yêu quý mến nhất. Khi đức vua đang thương yêu, âu yếm, ôm hoàng tử vào lòng, chắc đức vua không còn quan tâm đến bữa ăn có món thịt hay không. Đó, tức là bà, cái vị đầu bếp này sợ là không có thịt, ông vua không ăn. Cho nên là mặc dù tìm hết thịt không có rồi thì nấu nhiều món ngon mà lên, nhưng mà không dám dâng lên. Thì mới chắc ăn để bạch lên với Chánh Cung Hoàng hậu. Thì bà Chánh Cung nó là ông vua ông yêu thương đứa con lắm, đứa hoàng tử á. Đó, cho nên là khi mà ông vua mà ôm hoàng tử vào lòng thì chắc chắn là không quan tâm đến ăn có thịt hay không, ông sẽ ăn thôi. Bà Chánh Cung Hoàng hậu trang điểm cho hoàng tử thật đáng yêu, rồi bồng hoàng tử đặt ngồi trên bắp vế của vua. Vua say mê vui đùa với hoàng tử. Khi ấy người đầu bếp đem bật thật vào dâng lên vua. Khi đang say rượu, vua nhìn trong mâm thức ăn không thấy món thịt, bèn phán rằng: Tại sao hôm nay không có món thịt? Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, hôm nay là ngày giới nên kẻ hạ thần đi tìm khắp mọi nơi mà không mua được món thịt nào cả. Vua đang trong lúc say ngất ngưỡng phán rằng: Tìm thịt làm món ăn cho trẫm khó đến như vậy sao? Rồi bèn nắm đầu hoàng tử bằng cổ chết tươi, rồi ném xuống trước mặt người đầu bếp mà phán tiếp rằng: Ngươi hãy mau đem đi làm món ăn cho trẫm. Người đầu bếp tung lệnh của vua làm món ăn bằng thịt của hoàng tử, rồi đem dâng lên vua dùng trong bữa ăn tối hôm đó. À, tối hôm ấy Đó, quý vị thấy rõ ràng là gì? Đó, lúc đêm lên ông cũng ăn, ông đang say, đang ngất ngưỡng cho nên là ông không thấy thịt đâu hết. À, lúc đó thì nói là không có tìm được thịt vì ngày hôm nay ngày giới, ngày trai, cho nên người ta không có bán thịt. Thì ông nói tìm khó, thịt khó vậy cho nên ông vặn luôn cái đầu bằng cổ của hoàng tử mình đó, hoàng tử của ông đó, rồi ném xuống cho người đầu bếp đi làm món ăn. Rồi quý vị thấy như vậy, khi mình say người ta làm như vậy đó. Chánh cung hoàng hậu và tất cả những người hầu chẳng có một ai dám khóc than phản đối gì cả, bởi vì họ rất sợ vua. Vua dùng bữa ăn tối xong nằm ngủ cho đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh cơn say, vua truyền lệnh rằng hãy bông hoàng tử yêu quý của ta đến đây. Bà chánh cung hoàng hậu đến chầu cúi lại dưới chân vua mà than khóc. Vua bèn truyền hỏi rằng: này Ái Khanh khóc vì chuyện gì? Tại sao Ái Khanh không bồng hoàng tử yêu quý của trẫm đến đây? Chánh cung hoàng hậu tâu rằng: muôn tâu hoàng thượng, chiều hôm qua hoàng thượng đã vặn cổ hoàng tử chết tươi rồi trao cho người đầu bếp bảo làm món ăn dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng đã dùng bữa ăn với món thịt của hoàng tử từ tối hôm qua rồi. Lắng nghe chánh cung hoàng hậu tâu như vậy, vua vô cùng hối hận, khổ tâm sầu não vì thương tiếc hoàng tử yêu quý. Khi đã nhận thức rõ tội ác khủng khiếp phát sinh từ uống rượu, say rượu, vua bèn chắp chặt đôi tay lên trán, đưa lên trán, rồi phát nguyện rằng: kể từ kiếp này về sau và những kiếp sau kế tiếp cho đến kiếp chót trở thành bậc thánh A-la-hán, trẫm nguyện sẽ không bao giờ uống rượu nữa để không còn thấy cảnh tự làm khổ mình và làm khổ những người thân yêu của trẫm nữa. Thật vậy, kể từ đó cho đến trọn kiếp trải qua vô số kiếp tử sinh luân hồi, kiếp nào hạ thần cũng không bao giờ uống một chút rượu nào cả. Trích đoạn tiền kiếp Đức Bồ Tát Dhammadatta. Dạ, thì cái này câu chuyện quý vị thấy câu chuyện này cũng nói lên điều đó là quý vị thấy khi say người ta có thể làm những cái việc mà bình thường người ta không làm. Và bài học đạo lý quan trọng hơn đó là phát nguyện cũng rất quan trọng, đúng không ạ? Nếu mà phát nguyện từ đây cho đến về sau không bao giờ uống rượu nữa thì sẽ làm được đó. Cho nên đó, trong vòng sanh tử, nếu quý vị muốn sớm ra khỏi sanh tử thì hãy phát những cái nguyện đúng, phải phát những nguyện đúng với chánh pháp nha. Nếu ai phát nguyện sai với chánh pháp thì cũng luân hồi vô lượng luôn. À, cho nên có những cái nguyện mà tốt thù thắng nên giữ, đó là nguyện giữ giới, nguyện theo tam bảo chánh pháp, đó là nguyện tốt. Còn đời nay có những người vì không có biết chánh pháp nguyện theo cái tà pháp thì rất nguy hiểm. Tại mình hãy nên theo nguyện theo Đức Phật nè, nguyện theo chánh pháp của Phật thì đó là tốt, vì mình đâu biết ai chánh pháp, đúng không ạ? Chứ mình nguyện theo cái kiểu, ví dụ như có người tịnh độ nói nguyện đời đời cái kiếp chỉ hộ trì tu theo pháp môn tịnh độ thì cái pháp đó là pháp tà cái là rồi xong luôn, và đời đời kiếp kiếp ở trong đó luôn. Cho nên nhiều người rất gọi là không có trí, phát nguyện sẽ có vấn đề. Cho nên nhớ rằng cái nguyện trong kinh Đức Phật dạy là gì? Chứng quả thánh, đúng không ạ? Nguyện giữ giới, đó là những nguyện mà nên phát nguyện. Thì hôm nay mình chắc là học tới đây thôi, cũng đã nhiều lắm thời gian lắm rồi. Cho nên là câu chuyện này thì quý vị thấy đó là một cái chuyện mà cũng rất cảm động, ấn tượng để quý vị nhớ về cái giới này. Ở trên hình như trên chat như có người bình luận một số vấn đề hỏi gì đó. Để Thiên Giang coi, Thiên Giang trả lời thêm, nếu ngắn còn dài quá thì đi bước khác. Dạ sư, thưa sư, con từng dùng rượu vang để súc miệng xong có nhổ ra sạch miệng, nhưng rượu con đọng lại trong miệng, con không tắc ý uống nhưng rượu còn sót đã qua cổ họng, vậy con có phạm giới phải không? Đây là một cái tình huống rất hay, đúng không ạ? Mình chỉ dùng rượu để súc miệng À, và như vậy khi nhổ ra rồi nhưng còn sót chút xíu vậy đó, rồi cuối cùng nó cũng vô trong cổ họng để cho có phạm giới hay không. Thì chúng ta cứ xét có bốn chi pháp thôi. Thứ nhất là rượu, có không? Có rượu. Có tâm muốn uống hay không? À, có tâm muốn uống không? Không. Không có tâm muốn uống mà, đâu có tâm muốn uống rượu đâu, đâu có. Tại vì mình ngay từ đầu mình đã chủ ý là gì? Là không có uống mà mình chỉ xúc miệng. Rồi cho nên là không có cố gắng uống. À, và cuối cùng là tuy nó có rượu nó qua cổ nhưng mà đối với những người cư sĩ thì đó chưa phạm. Đó, thì chúng ta thấy nó không thỏa. Nha. Rồi, hình như còn có câu hỏi nữa. Câu hỏi nữa là gì? Dạ là dùng rượu vang xúc miệng và lỡ rót qua qua cửa họng không tắc ý, không phạm. À, không phạm. Dùng mật nho để giải khát có bị phạm giới không? À, dùng mật nho thì mật nho nó nếu mà chưa lên men rượu thì chưa phải là rượu, đúng không? Còn khi nào mà nó lên men thành rượu rồi, mình biết nó thành rượu rồi đó, phải có nhận thức nó thành rượu rồi thì đối với người cư sĩ không nên dùng. Bởi vì thành rượu rồi. Còn chưa, mật nho mà chưa lấy thì không có, có phạm. Không phạm với uống rượu. Thì nó chưa phải thành rượu. Nếu có thể sư giả đáp giúp con vào cuối buổi là các loại mật nho dùng dòng chai dù thành phần không có ghi độ cồn để giải khát nhưng biết rõ có nên dùng không cấu thành say có phạm giới không ạ? Thì như Thiện Giang nói đó, ở trên đó mật nho thì nó có cái mật mà mật nho mà đúng nghĩa đó thì nó chưa thành rượu đâu. Còn có khi nó thành rượu là để lâu quá hay thế nào nó thành rượu thì khi mình muốn biết á, rượu hay không á, thì mình ngửi. Mình ngửi mà thấy nó thơm, nó có mùi gì. Mùi thơm hả? Một bình rượu nho hả? Nó mùi rượu mình biết mà đúng không? Mùi rượu mình biết thì mình đừng uống nữa. Đó. Thì nếu mà để trong chai thì Thiện Giang nghĩ là nó chưa thành rượu đâu. Tại vì nó kín á. Nó không có điều kiện để nó biến chuyển thành rượu. Nhưng mà nếu mà để mở nắp chai rồi thì có thể mấy bữa nó thành rượu. Thì khi nào mình cảm thấy nó là thành rượu rồi thì đừng uống nữa. Đỡ hấp vô miệng rồi thì nhả ra. Nếu mà cảm thấy nó là rượu. Còn không thì không phải rượu thì uống. Như vậy đơn giản thôi. Dạ, như vậy là đã giải đáp những câu hỏi đó rồi. Thì chúng ta hẹn quý vị bữa khác ha. Bữa khác chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta học cái phần sám hối của giới. Như thế nào là giới bị đứt, giới bị mẻ gì đó vân vân á. Thì chúng ta sẽ học kỹ cái phần đó. Phần ngũ giới. Hoặc là chúng ta học bát quan trai giới nữa. Thì học hết cái giới tà gia cũng không có khó gì. Dạ. Kính chào quý vị, bây giờ chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành Phật quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.